Phương xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston.
Quỳnh Lan xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và xin được kính chào quý thính giả của chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần. Không biết là thời tiết ở bên Dallas có giảm đi được chút nào đây, hình như là nó thu, nó phảng phất đâu đây rồi đó, phải không Nam Phương?
Dạ vâng, sáng thì Nam Phương dậy thấy hơi se lạnh rồi, không biết ở chỗ forward của giáo sư là có se lạnh chưa
ạ? Dạ vâng, thấy khí hậu nó hơi dịu mát đôi chút. Dạ, kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, quý khán giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ.
Cảm ơn giáo sư. Như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu về tin tức thị trường chứng khoán trong tuần như thế nào rồi thưa giáo sư?
Vâng, thị trường chứng khoán tuần này nó có một cái chỉnh đốn khá nhiều, nhưng mà vẫn ở cái mức vững chãi, không có gì đáng lo cho lắm. Tuy nhiên, Dow Jones 30, như quý vị nhớ đó, trong mấy tuần liên tiếp đưa một cái kỷ lục mới, khi mà tuần trước hay tuần trước nữa, mỗi tuần đó là lên tới 35.200-300 điểm. Bây giờ, cuối ngày thứ sáu hôm qua là 10 tây tháng 9, Dow Jones 30 đã kết thúc ở cái mức là 34.607, gần như 500 điểm thấp hơn của tuần trước. S&P 500 là 4.458, Nasdaq là 15.115. Nasdaq đã giảm 132 điểm trong ngày thứ sáu. Trong khi đó thì giá dầu thô vẫn không qua khỏi được cái mức 70 đô la tròn kèm, ở cái mức là 69 đô la 71 xu. Và giá vàng là 1.788 đô la một lượng vàng. Trong khi đó tỷ lệ, không phải tỷ lệ mà lãi suất của 10 năm công cổ phiếu là 1.34% thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Như giáo sư vừa nói thì thị trường chứng khoán có chao đảo một tí xíu, tuy vẫn ở cái chỉ số tương đối là vẫn còn tốt đẹp. Tuy nhiên S&P thì chúng ta thấy rằng là S&P 500 từ tháng 2 cho đến bây giờ thì đã giảm cái chỉ số nhiều nhất. Lý do tại sao vậy thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy. S&P Index 500 là những công ty lớn nhất của Hoa Kỳ, một số của ngoại quốc list ở trong top market của Hoa Kỳ. Đây là những công ty có tính cách toàn cầu, chứ không phải là chỉ Hoa Kỳ thôi, nhưng mà đại đa số là đa dạng, thể hiện cho cái thị trường của chứng khoán của Hoa Kỳ và thế giới rất là rõ ràng. Sở dĩ có một sự chỉnh đốn lớn như vậy, nó nhiều lý do. Trong đây khoảng 3-4 lý do. Thứ nhất là chiều hướng của Quỹ Tiền tệ Liên bang. Mặc dù họ tuyên bố ra qua năm 2023 cuối năm thì họ mới gia tăng tiền lãi, nhưng mà những cái chỉ số cho thấy rằng họ bắt đầu họ không mua trái phiếu, có nghĩa là khi mua trái phiếu thì họ giúp cái tiền lãi thấp, ở mức thấp nhiều, họ không mua trái phiếu nữa. Đó thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là cái sự lây lan của Delta variant làm cho giới đầu tư họ lo ngại, và một số công ty họ bắt đầu họ bớt thu mướn nhân viên trong mấy tuần qua. Những cái chỉ số về kỹ nghệ du hí như là hàng không, người ta bớt đi du lịch. Đó là những cái yếu tố chung quy mà họ thấy rằng có thể là trong mùa hè và qua sang mùa thu đó, cái sự khởi dậy của stock market đến đây là cái lượng động cao nhiễu rồi, thành ra nó có một chỉnh đốn đôi chút là như vậy thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Hồi nãy giáo sư có nói là Delta variant thì được biết rằng là nó đang đe dọa cái mức mà gia tăng của kinh tế, không biết là sẽ ra sao, và tại sao chính phủ của Biden lại siết chặt cái luật liên bang cho khoảng là 100 triệu người công ty tư thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Khi mình nói đến vaccine hay là chính phủ Biden thì một cái điều mà tôi xin lưu ý là khi tôi bàn về kinh tế, tôi không thiên vị gọi là tổng thống nào cả, tổng thống Trump hay tổng thống Biden hay là đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ, và tôi luôn luôn ở cái mức trung lập, không đưa cái yếu tố chính trị hay tôn giáo đi vào cái bàn luận kinh tế, thì như vậy nó mới chính xác. Thì hiện tại đó, như quý vị biết là Delta variant đã hoành hành trên thế giới, và ở bên Hoa Kỳ những ca mới mà bị lây nhiễm đó, hay là những người đi vào thương, 99% là Delta variant, có nghĩa là cái dạng mới nó lây lan vô cùng. Mặc dầu Hoa Kỳ hiện tại cái mức chủng ngừa đã lên được một cái điểm rất mừng, là số người chủng ngừa vaccination đã lên 65%, Hoa Kỳ mong muốn là 70-75% là an toàn, bây giờ đã đạt được cái mức đó rồi. Tuy nhiên số trẻ em dưới 12 tuổi vẫn chưa chủng ngừa là tại vì thuốc chủng ngừa chưa có được thử nghiệm an toàn cho trẻ em. Thành ra những trẻ em dưới 12 tuổi đang có một cái hiểm họa. Cộng thêm chính phủ Biden dùng cái luật liên bang là tất cả những kỹ nghệ, xí nghiệp nào mà dùng đến tiền của liên bang, có nghĩa là Medicare hay là tiền của liên bang, thì phải tuân thủ theo. Họ dùng cái luật lệ của EPA là một cái luật lệ, nó có thể là nó không hoàn toàn nó phù hợp trong trường hợp COVID, nhưng mà đó là cái luật lệ mà trong trường hợp khẩn cấp, nếu ảnh hưởng đến nhân viên hay dân số của Hoa Kỳ thì tổng thống có quyền dùng cái đó để ra luật để kiềm chế. Thì họ dùng cái luật đó là luật của EPA, là luật của môi trường chứ không phải là của thuốc men. Thì có một số họ nói rằng đây là lạm dụng cái quyền, nhưng mà một số khác thì họ nói đây là cái điều cần phải làm để hy vọng là thêm 100 triệu người nữa, có nghĩa 1/3 dân số của Hoa Kỳ mà chưa chủng ngừa sẽ chủng ngừa. Thành ra những kỹ nghệ như là những kỹ nghệ như tôi đã nói, trong y tế, nhà thương, những kỹ nghệ nào có dùng cái hệ thống Medicaid, và tất cả quân đội đều phải chủng ngừa, tất cả nhân viên của liên bang đều bắt buộc phải chủng ngừa, nếu không thì bị sa thải. Thì đó là một cái bước tiến rất là tích cực. Thì tôi thì cá nhân tôi quan ngân chuyện này, là tại vì mặc dù có nhiều người chống đối về vaccine, nhưng mà chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta không dùng vaccine, có thể chúng ta không bị lo ngại vì đã có vaccine rồi, hay là đã có miễn nhiễm rồi, hay là gì gì đó. Nhưng mà khi miễn nhiễm rồi mình có thể lây lan cho người khác. Cái lý luận này cũng giống như cái seat belt của xe hơi vậy đó. Seat belt xe hơi thì một số người ta nói rằng sinh mạng là sinh mạng riêng của mình, xe hơi là xe hơi riêng của mình. Tại sao chính phủ liên bang tiểu bang lại có quyền bắt buộc vi phạm luật riêng tư? Nhưng mà đây không phải là đời sống của họ, mà là đời sống của người chung quanh. Khi mình lái xe ra ngoài đường, mình ảnh hưởng đến sinh mạng của những người trên đường xá, thì vaccine ở những cái cơ quan mà làm cho đại chúng thì nó cũng như vậy. Được không?
Cảm ơn giáo sư. Có người họ nói rằng là chúng ta chỉ cảm thấy an toàn khi mà tất cả mọi người đều chích ngừa hết, thì lúc đó mọi người cũng an toàn. Ngoài ra mà nếu vẫn còn cái số người mà chưa chích ngừa thì chúng ta vẫn chưa cảm thấy có một cái sự hoàn toàn tin tưởng về cái sự lây nhiễm. Thưa giáo sư, bây giờ trở lại về cái tin mà Ryanair đã hoàn toàn hủy bỏ cái chương trình mua máy bay Boeing 737 Max á, mặc dù đã được cải tiến rồi, thì tại sao vậy ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Đây là một tin buồn rất lớn cho Boeing. Vì Ryanair, quý vị biết là Ryanair, cái cách hành động gọi là cái cách điều hành của Ryanair ở bên Âu Châu là một cái công ty rất là thành công. Họ rất là low cost, cái này giá thành của chiếc máy bay này rất là ấy, mà họ dùng máy bay tối tầm, giống như Southwest vậy đó. Và Ryanair đặc biệt là ở bên Âu Châu đó, là có nhiều cái giờ mà đi du lịch, ví dụ như trẻ em, học sinh hay những người mà đi du lịch không phải đi giờ rush hour, mình có thể book những chiếc máy bay đi trong Âu Châu mà không có tốn một đồng nào cả, chỉ trả tiền gọi là luggage mà thôi. Hãng này rất lớn, họ mua Boeing rất nhiều, nhưng mà trong cái trường hợp này họ vì cái xích mích về giá cả, nhất là cái chiếc 737 Max đã rớt hai lần và giết chết người ta và bị đóng ổ bao nhiêu năm vì cái phần mềm họ bỏ vào, tới bây giờ họ vẫn không tin tưởng vào giá cả. Mặc dầu gần đây thì họ đã được cho phép cất cánh trở lại, một số công ty mua, một số hủy bỏ tất cả hàng hóa. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện này chuyện hiển nhiên là họ làm, là tại sao, là cái thứ nhất là Delta variant đe dọa cái mức du lịch, thì Sở dĩ họ mua những chiếc máy bay mà 737 Max này đó là một chiếc máy bay rất là lớn, phải chở hành khách nhiều. Để chi? Để bay nhanh, chở hành khách nhiều và tiết kiệm xăng nhớt. Mà trong cái trường hợp này đó, cái số người du lịch đó, chưa chắc gì đã có thể gọi là bảo đảm cho họ là sẽ chở hành khách nhiều. Và cái tương lai nó mập mờ. Thì trong khi đó, cái sự cạnh tranh của Airbus, 320, 380 của Airbus đó, thì nó cũng giống một 1910 với Boeing. Thì họ không dạy gì, họ mua cái chiếc Boeing 737 Max mà không biết cái an toàn nó là sao. Đây là cái trường hợp mà COVID đã giúp cho những công ty này có cơ hội để rút ra khỏi cái khế ước với Boeing. Đây là một cái tin mừng rất là lớn cho Boeing, vì thật sự ra công ty này đã quá tự hào và quá lơ đãng và bê bối trong bao nhiêu năm qua, đã gây ra những cái tai nạn thảm khốc như vậy.
Dạ vâng, không biết rằng là chính phủ của Biden hiện có cái biện pháp gì để mà siết chặt Trung Cộng, hỗ trợ công ty họ để mà xâm chiếm thị trường, thưa giáo sư?
Vâng, tôi đây cũng là một cái địa hạt mà tôi cũng muốn nêu lên. Sở dĩ khi mà tôi bàn về kinh tế đó thì tôi cũng không thiên vị Tổng thống Biden, Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ hay Đảng Trump. Nhưng mà những gì mà Tổng thống Biden đang làm thật sự đó là những cái sáng kiến, những cái ý thức hệ mà do Tổng thống Trump nêu lên. Vì cái, nếu không có Tổng thống Trump thì chúng ta không biết là Trung Cộng họ quá mức như thế nào. Thì Tổng thống Biden hiện giờ tôi quan nghênh cái đường lối của họ, họ rất là tuần hoàn, siết chặt chứ không phải bất chợt, bất thường như là Tổng thống Trump khi thì thó, khi thì mở mà không có phương pháp gì hết. Thì họ dùng cái đường lối của Tổng thống Trump trong quá khứ là dùng cái đạo luật 301 của đạo luật thương mại giữa Hoa Kỳ và thế giới, rằng trong cái đạo luật này, những cái quốc gia mà xuất cảng hàng hóa qua Hoa Kỳ mà nếu hỗ trợ một cách gian lận với quyền của Đảng Cộng sản Trung ương của Trung Quốc đó, để giảm giá, trong trường hợp này là thép, những cái hàng hóa rất là mạnh để xâm chiếm thị trường thì họ có thể đóng thuế quan. Tổng thống Trump đã dùng, và bây giờ Tổng thống Biden đang nghiên cứu rất là rõ ràng để chứng minh với tòa án quốc tế rằng Hoa Kỳ có quyền áp đặt thuế quan vì họ vẫn lộng hành. Từ thứ gì nữa là trong cái hưu chiến đầu tiên giai đoạn 1 giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong 2020, họ đã vi phạm, họ không mua hàng hóa như đã hứa hẹn theo cái điều luật của hưu chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đến cái mức là 40% số hàng hóa mà họ hứa mua là 200 tỷ đô la, 40% họ không có mua. Đó là những điều mà Tổng thống Biden và chính phủ này tôi nghĩ rằng là một điều rất hay. Siết chặt để tạo áp lực một cách tuần hoàn để cho thế giới và Âu Châu họ đi theo Hoa Kỳ vì có cái hệ thống rõ ràng.
Thưa giáo sư, trong khi đó thì được biết cái tin là Thái Lan họ sẽ sắp sửa nới lỏng cái quy định về du lịch để mà tạo cái động lực cho sự phát triển kinh tế của nước họ. Trong khi đó thì tại Việt Nam thì không hiểu là họ có thể tiếp tục đóng cửa cho đến bao lâu, rồi đến lúc nào thì sẽ bắt buộc phải mở cửa trở lại, thưa giáo sư?
Vâng, thưa đúng như vậy. Tôi xin chia hai phần câu hỏi của chị, một phần là Thái Lan, một phần là Việt Nam. Mình nhìn vào Thái Lan một quốc gia như quý vị biết rồi, một quốc gia người ta rất yêu chuộng đi du lịch là tại sao? Đó là một vương quốc, đến để coi những cung điện của hoàng gia, thứ gì là chùa chiền, và một quốc gia ở Đông Nam Á. Thái Lan là một nền kinh tế lớn, đứng thứ 26 trên toàn cầu, trong khi Việt Nam là 38, đứng hàng 38 trong toàn cầu. GDP của Thái Lan là khoảng 530 tỷ đô la. Mà 6% là tùy thuộc vào du lịch. Việt Nam thì cũng từ 6 đến 8% tùy thuộc vào du lịch. Thì Thái Lan là một trong những quốc gia chủng ngừa do dân số của họ sớm nhất trong Á Châu và Đông Nam Á, trong khi Việt Nam rất là lơ là và là một trong những quốc gia gọi là chủng ngừa cho dân số họ chậm nhất trong Đông Nam Á. Thật ra đến giờ phút này Thái Lan đã chủng ngừa, dân số Thái Lan chỉ có 75 triệu người thôi, Việt Nam là 98 triệu người. Đến giờ phút này là họ đã chuẩn ngừa được là 25 triệu người, có nghĩa là 36% dân số Thái Lan đã được chuẩn ngừa. Và những liều thuốc mà họ đặt mua thì chỉ còn 3-4 tháng, tới cuối tháng 12 của năm nay thì suất chuẩn ngừa của họ sẽ lên không từ 36 lên 50%. và mục đích của họ là qua đầu năm, nửa năm của 2022 họ đạt đến 75 xuất chuẩn ngựa. Thành ra họ con đường họ tiến rất là chững chạc và rõ ràng, và bắt đầu từ hồi tháng 2 là họ đã bắt chục đầu chuẩn ngựa rồi. Trong khi Việt Nam hồi tháng 2 đó không có chuẩn ngựa gì hết, mà ngay cả tháng 4, tháng 5 chỉ có 1%, 2% là chuẩn ngựa thôi. Và họ đi từng tự rất nhiều. Kinh tế họ siết chặt, họ đóng lại là bị lây lan. Nhưng mà bây giờ họ thấy mỗi ngày cái ca mới của Thái Lan chỉ có 19.000 người, dưới 20.000 người, mà liên tục 3 tuần lễ liên tiếp nó như vậy. Nó cho họ cái tự tin là phải mở lại kinh tế để chi? Để sống chung với dịch. Bây giờ thế giới có một cái ý niệm rằng không thể mà sống để loại bỏ dịch virus này được, mà phải sống chung với họ. Tại vì không thể đóng cửa hoài, kinh tế đóng cửa hoài thì quốc gia sẽ suy lụm, không còn ngân sách, không còn để mà tồn tại nữa. Thành ra họ mở lại từ từ, và những cái cách họ mở nó cũng rất là chuẩn. Có nghĩa rằng những khu restaurant, những này nọ, số người cho đi vào là 25 người tối đa, nhưng mà những người đi vào là phải hoặc là có giấy chuẩn ngừa hay là có giấy chứng minh là âm tính. Trong khi đối với nhân viên restaurant bắt buộc phải có giấy chuẩn ngừa hết. Tại sao họ tuần tự đi rất là hay. Trường hợp Việt Nam, như quý vị biết, Việt Nam tình trạng rất là thê thảm hiện tại. Nhưng mà thật sự ra tôi vẫn tin tưởng vào tương lai của Việt Nam. Vì Việt Nam đang chế tạo COVID, vaccine cho COVID với cái technology của Arcturus và Vingroup. Đang rút ráo riết để mà chế tạo. Nhưng mà Việt Nam hiện tại đang rất là thê thảm, là tại vì hiện tại giờ phút này đó thì số ca lây nhiễm ở Việt Nam là 601.000 người, trong khi đó cái số chuẩn ngừa cách đây mấy tháng chỉ có mấy phần trăm, bây giờ đã gia tăng nhiều lên tới 20%. 19.8 triệu người đã được vaccine. Hoa Kỳ, riêng Hoa Kỳ đã tặng cho Việt Nam trên 6 triệu liều. Pháp trong tuần rồi hứa sẽ tặng cho Việt Nam 700 triệu liều nữa. Và số đặt hàng của AstraZeneca và những đặt hàng của Pfizer đang trên đường đến. Việt Nam đang gọi là như là lửa đang cháy lầu 1 của từng lầu 5-6 tầng. Bây giờ tầng 1 họ gắng dập tắt để chi? Để quảng binh, để có thời giờ để vaccine đến kịp thời. Và qua quý 1 của 2022 thì theo dự tính là những vaccine do công nghệ của Arcturus của Hoa Kỳ sẽ được chế tạo. Thành ra trong trường hợp của Việt Nam, ngày hôm nay thì theo tin tức cho biết là những vùng xa ở Sài Gòn và vùng phụ cận đó là vùng ví dụ như Đà Nẵng, Nha Trang đã bắt đầu mở lại rồi. Nha Trang cách đây một tuần đó, đóng gọi là đóng cửa 100% giống như Sài Gòn vậy. Bây giờ họ đã mở ra sơ sơ rồi. Ở Hà Nội cũng mở sơ sơ rồi, và những vùng miền Nam, Sa Đéc, Vĩnh Long này nọ thì không đến nỗi, chỉ có một phần tư dân số của Việt Nam là ở Sài Gòn, vùng phụ cận đó, 21 triệu người đó, thì vẫn còn gọi là đang đóng cửa toàn diện, số người rất nhiều. Thành ra Việt Nam không thể mở ra sớm được trong những cái khu mà ổ dịch đó là Sài Gòn vùng phụ cận hiện tại, thì ít lắm rồi, tôi nghĩ là ít lắm là một tháng nữa phải kiềm chế.
Dạ vâng ạ, được biết rằng là du lịch thì không biết rằng là chiếm cái tỷ lệ trọng bao nhiêu trong cái nền kinh tế của Thái Lan và Việt Nam, thì hoạt động kinh tế của Thái Lan bị ảnh hưởng như thế nào trong đại dịch thưa giáo sư?
Vâng, kinh tế của Thái Lan thật sự nó cũng giống tương tự như Việt Nam vậy đó. Cái tỷ lệ du lịch thì Thái Lan là 6%, Việt Nam khoảng 8% của GDP, rất là nhiều. Việt Nam tùy thuộc vào FDI đầu tư ngoại quốc nhiều hơn Thái Lan, và Việt Nam thì tùy thuộc vào xuất cảng. Thái Lan cũng là một gia xuất cảng nông lâm xuất, như quý vị biết gạo Thái Lan là những điểm chính của họ xuất cảng. Thái Lan sản xuất xe rất nhiều, không phải là xe của Thái Lan mà xe của những hãng ngoại quốc chế tạo ở Thái Lan, đó là một kỹ nghệ rất lớn của Thái Lan. Thái Lan cũng chế tạo những cái hàng như là computer, electronic, cũng tương tự như Việt Nam vậy. Họ bị ảnh hưởng rất nhiều, nhưng mà cái cách họ điều hành COVID này rõ ràng là rất là có phương pháp và chuẩn mực. Việt Nam trong thời gian mấy tuần nay nó rất là lúng túng, là tại vì cách Thứ nhất là họ thờ ơ, thứ nhì nữa là họ không dùng cái phương pháp khoa học để mà ảnh hưởng cái chuỗi cung. Khi mà COVID đến siết chặt lại, họ không có phương pháp để mà vận chuyển thực phẩm về Sài Gòn và vùng phụ cận. Họ không có phương pháp vận chuyển những nguyên liệu thiết yếu để cho tiếp tục cho những công ty vốn đầu tư ngoại quốc tiếp tục sản xuất, trong khi Thái Lan họ làm những điều đó. Thành ra Việt Nam đang học cái bài học rất là một liều thuốc rất là mạnh cần phải sửa đổi, và họ sửa đổi hơi chậm. Nhưng mà hiện tại tôi mừng là cái mức vaccine đã lên đến 20%, Việt Nam phải lên đến vaccine phải lên đến 35% và 50% thì mới an tâm. Thành ra cái số tử vong tôi chỉ lo ngại rằng Việt Nam tuyên bố là số tử vong rất là ít, nhưng mà hiện tại là 15.000 người. Nhưng mà tôi nghĩ con số đó nó không có trung thực.
Cảm ơn giáo sư. Nãy giáo sư có nói rằng là cái tỉnh như là bên ở Đà Nẵng, Nha Trang thì cũng đã bắt đầu mở cửa trở lại, và Sài Gòn thì cũng đã mở cửa. Tuy nhiên thì cái vấn đề mở cửa này không biết nó sẽ tồn tại tới khi nào, và cũng như chúng ta biết rằng là cái khả năng cầm cự của các doanh nghiệp của người dân Việt Nam nó sẽ đi đến đâu, và Việt Nam sẽ phục hồi nhanh hay là chậm như thế nào khi mà phải mở cửa trở lại, thưa giáo sư.
Vâng. Theo tôi biết thì Sài Gòn chưa mở cửa, nhưng mà Nha Trang đã người ta đã bật được đi ra ngoài rồi. Còn mở cửa thương mại như là du hí, du lịch thì tôi thấy chưa của Sài Gòn. Nhưng mà Việt Nam làm một điều hiện tại tôi thấy rất là đúng và thông minh là họ bành trướng kinh tế du lịch ở Phú Quốc. Để gì? Để cứu vãn nền kinh tế. Là tại sao? Phú Quốc là một cái đảo, như quý vị biết rồi, giống như Hawaii vậy đó. Mà nếu quý vị theo dõi Hawaii trong cái thời gian dịch này nè, khi mà gắt gao hay là khi nới lỏng cũng vậy, quý vị đi du lịch ở Hawaii đó, mặc dầu từ nội địa Hoa Kỳ, quý vị trong 48 tiếng đồng hồ đó phải thử dập âm tính trước, đến phi trường họ mới cho vào, và phải có thẻ vaccine. Và Hawaii, họ vào Hawaii họ rất là kỹ, mà ngay cả Puerto Rico cũng vậy, đó là cái đảo rất là kỹ, nhất là Puerto Rico. Quý vị đến đó là trong restaurant hay là ấy phải có vaccination họ mới cho vào ăn uống, và không có thì họ không cho vào. Thành ra Việt Nam nếu làm áp dụng đúng theo tiêu chuẩn như vậy đó thì mở ra Phú Quốc để du lịch thay vì mở những vùng khác, rất là thông minh. Là tại vì Phú Quốc không như Hà Nội chia biên giới với lại Trung Cộng, và Phú Quốc bao quanh ở biển, những đường vô Phú Quốc có thể chặn đứng rất rõ ràng, là ngoại trừ những cái du thuyền, những cái hải cảng du thuyền hay là phi trường thì chúng ta có thể gọi là thử nghiệm COVID hay là coi giấy vaccine thử âm tính như thế nào. Thành ra đó là một cái đường mà Việt Nam gọi là mở cái luồng sống có ngoại tệ để mà trong cái thời gian đó. Còn du hí, du lịch những cái vùng khác cần phải rất là cẩn trọng, tại vì hải cảng chưa siết chặt, nhất là biên giới ở Việt Trung đó, nó rất lỏng lẻo, chưa kể đến là những hệ thống những cách làm tham nhũng, giấy tờ giả lưu động này nọ. Thành ra Việt Nam không thể nào cứ mở ra đóng lại được. Hiện tại siết chặt Sài Gòn tôi nghĩ là cần thiết là thêm một tháng nữa, nhưng mà những vùng khác mở ra để có cái luồng sống cho quốc gia là như vậy, thưa chị.
Thưa giáo sư, gần đây thì nghe nói rằng cái biến thể, không biết có phải gọi là cái biến thể mu hay không, thì đã có xuất hiện ở một khoảng mấy chục cái tiểu bang ở Hoa Kỳ rồi. Thì cái biến thể này như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Biến thể mu họ đã phát hiện ở những quốc gia, đệ tam quốc gia đó, cách đây gần như là 7-8 tháng rồi, chứ không phải mới mẻ. Cái biến thể theo những gì tôi đọc đó, là cái variant mu đó, nó làm cho số tử vong mạnh hơn. Nhưng mà cái lây lan của nó không mạnh bằng cái Delta, nó khác biệt ở điểm đó. Nó rất là vũ bão, nhưng mà cái số người đó mà bị rồi lây lan nhiều, cách đây 7-8 tháng bây giờ nó hiện ra. Thành ra những cái vaccination, cái điều mà ưu điểm của vaccination của Moderna, Pfizer đó là họ dùng cái dạng mRNA, cái phương pháp mRNA, có nghĩa là không cần phải có con virus để mà chích vô đó. Họ dùng những cái trait của virus để họ chế tạo thuốc này. Thành ra mỗi lần có variant thêm thì giống như flu vậy đó, thì họ bỏ những cái dạng đó vô mới. Thành ra những cái flu mà mới sau này, nhất là quý vị nào mà sắp sửa hay là đã chích được cái mũi thứ ba, họ đều bỏ vô. Thành ra theo tôi biết cái dạng mu nó mạnh hơn, nó làm tử vong nhiều nhưng mà nó lây lan không bằng cái Delta. Delta hiện tại vẫn là cái đe dọa lớn nhất cho Hoa Kỳ và thế giới thì vậy.
Cảm ơn giáo sư. Như vậy là như hồi nãy giáo sư có nói rằng là chúng ta không thể nào chống dịch được mà chúng ta phải sống với dịch. Nghĩa là mỗi năm thì chúng ta có lẽ cũng cần phải chích ngừa, bởi vì không cái biến thể này thì lại ra những cái biến thể mới nữa. Để không biết là tình hình cái dịch bệnh của COVID-19 này nó như thế nào. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin kính chúc quý thính giả, giáo sư và Nam Phương một cuối tuần được nhiều sức khỏe, bình an, và chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào lần tới ạ.
Dạ vâng, xin kính chào.